dòng thác vẫn vô tình đổ xuống nghiệp vô minh đã gầy theo năm tháng rêu mù quên phần dòng tố vẫn vô tình thét gào giữa vô minh còn ai trong cuộc sống ngủ quên say mộng tình
một ngày để nhớ. Hôm nay Minh Thuận và Huệ Nghiêm thi đậu vào Học viện Phật giáo khóa 5. Thầy nảy ra ý muốn chiêu đãi cho tụi nhỏ một bữa để khích lệ động viên tinh thần bọn trẻ. Sống trong chúng không có không gian riêng, đành phải ra nhà hàng. Hồi nào giờ thầy chưa từng chủ động đi ăn bên ngoài. Nhưng hôm nay thầy mời cả nhóm tăng ni sinh vừa mới thi đậu và thầy Thiện Pháp cùng đi. Mấy thầy trò cho một quán chay lịch sự. Thầy vui vẻ lắm, nhìn hàng đệ tử của mình bắt đầu trưởng thành. Thầy vừa vui nhưng cũng vừa lo. Thầy nói với thầy Thiện Phát là người có nhiệm vụ phụ trách nhân sự ở gian phòng. Vậy là 4 năm nữa tôi có 2 đứa, thầy có thể sắp xếp cho chúng nó công việc gì đó để chúng có cơ hội phục vụ. Thầy Thiện Phát cười to nói đùa: không có xí chỗ vừa hơi bà con đâu à ngang, phải giỏi thì người ta mới tin tưởng chứ. Mấy thầy trò cùng cười. Thầy bỗng trầm ngâm nói: hồi nào đến giờ thầy sống trong chúng không nghĩ đến việc nhận chùa, bây giờ các đệ tử lớn rồi thầy mới bắt đầu suy nghĩ. Chắc cũng phải có một chỗ để sau này các con ổn định mà tu và làm Phật sự. Trong ánh mắt của thầy thoáng nét âu lo. Đệ tử lớn của thầy là thầy Quảng Long còn đang du học ở Ấn. Thầy Hạnh Giác vừa xong cao đẳng Phật học cũng đang theo học đại học ở ngoài. Minh Thuận, Minh Nhẫn và Huệ Nghiêm đều còn đi học. Thầy thấy trách nhiệm của mình thật nặng, đã không nhận đệ tử thì thôi, thu nhận rồi phải lo cho nó đến nơi đến chốn. Thầy cảm thấy mình chưa lo được gì nhiều cho đệ tử ngoài những lời sách tấn khuyên răn bình thường. Mong sao chúng nó biết nghe, đủ phước, ít gặp phải nhiều chiến duyên để đi cho đến đích. Trò phải hơn thầy mới được. Có 5 đứa thì cả năm đã học hành tốt, thầy tạm thấy có chút yên lòng, hy vọng. Thấy hôm nay thầy vui, Minh Thuận hồn nhiên liến thoáng: mai mốt sinh nhật sư phụ mình lại đi ăn mừng như vậy nữa nghe sư phụ. Thầy cười trách yêu: ông thầy là ham bài vẽ lắm đó. Thầy gấp cho Minh Thuận một miếng thức ăn rồi ôn tồn nói: tính con ham hoạt động, tuổi trẻ như vậy là tốt, nhưng phải biết phân bố thời gian hợp lý. Thời gian dành cho học, cho tu không được lơ là, không được ăn gian vào thời khóa. Làm Phật sự nhiều, tâm động. Nếu không tu để giữ tâm thì sẽ sinh phiền não hoặc chạy theo vọng tưởng luôn. Vọng tưởng gì con biết không? Nếu làm được việc sẽ sinh ngã mạn, nếu làm không được việc sẽ sinh phiền toái cho mình, cho người. Tuổi trẻ các con khi làm được việc là dễ quên tu lắm, cứ ỷ lại vào cái phước mà mình tạo được trong khi làm Phật sự, coi đó là của hồi môn, bảo đảm cho đường tu. Không nên nghĩ vậy, phước chỉ giúp cho mình tu hành thuận duyên hơn, chứ phước không đồng nghĩa với tu chứng. Phải tu, đó là thầy còn chưa nói đến việc đôi khi mình vì sở thích lung tung lại quơ vào, viện lý do là làm Phật sự để thỏa mãn vọng tưởng, chạy theo việc ngoài đời. Phải biết nhìn vào di tế tâm mình mà khiến chúng quay trở lại. Thầy nói vậy con có hiểu không? Minh Thuận gật đầu đi lịa: dạ con hiểu, con hiểu. Thầy cười bao dung nhìn đứa đệ tử có chút hảo tướng của mình, mặt mũi sáng sủa như vậy là thuận duyên, nhưng cũng là nghịch duyên đây. Thông minh, học giỏi, tu tốt thì có thể tiến xa, nhưng nếu nhãn ra là cũng dễ bị rất nhiều chướng ma dây lấy. Thầy nói tiếp: hiểu lịa như vậy là còn chưa hiểu hết đó, còn phải ráng giữ lấy mình. Làm gì làm phải tu chí tử thì mới được. Cả đám cười vui hòa theo lời thầy. Phải rồi đó thầy, Minh Thuận là phải tu chí tử mới được. Minh Thuận bị mấy huynh đệ chọc quê thì cười đỏ mặt, cúi nhìn xuống đất, trong lòng chú dâng lên niềm thương thầy vô kể. Chú nhớ mỗi lần ra thăm thầy đều được thầy sách tấn kiểu như vậy, nhờ đó mà mỗi lần gặp trường hợp tương tự lời thầy ra, chú kịp thời tự điều chỉnh lại mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Thầy như thấu hiểu từng ngóc ngách ý nghĩ của từng đứa đệ tử. Thầy quay qua Huệ Nghiêm lại nói: "Còn con gái Út cũng vậy nghe. Môi trường ni chúng nghiêm mật, đó là điều kiện tốt để tiến tu. Việc học hành của bên ni các con khó khăn hơn, cần phấn đấu nhiều hơn bên ta. Con ráng vươn lên. Thầy thương bên ni các con nhiều lắm. Xin làm thân nữ giới thiệt thòi nhiều. Có phước làm tăng rồi thì ráng cố gắng vượt qua chính mình." Rồi thầy vui vẻ nói với tất cả: "Đề nghị của Minh Thuận hồi nãy, thầy thấy như vậy. Người phương Đông mình không quan tâm ngày sinh bằng ngày mất. Thôi thì bây giờ thầy còn sống, ngày ngày đã có thầy quan tâm nhắc nhở các con. Mai mốt thầy chết rồi, cứ mỗi ngày đám giỗ, không cần lễ lạc gì cả. Chỉ cần ngày đó có con để ra vài phút, ngồi nhớ lại tất cả những điều thầy dạy, rồi kiểm điểm coi mình đã làm được những gì. Vậy thôi, vậy là thầy cũng vui rồi." Bữa tiệc hôm ấy kết thúc thật vui vẻ. Thầy đã lưu lại trong tâm tưởng những người đệ tử trẻ dấu ấn về một bậc thầy không thể nào quên.